Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9NR3. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Play the Forest School Way, của Jane Worrell và Peter Houghton, là sách hướng dẫn hoạt động ngoài trời dành cho trẻ em, dựa trên triết lý Forest School, tức mô hình học qua chơi và trải nghiệm trực tiếp trong tự nhiên. Thay vì trình bày một chương trình giáo dục cứng nhắc, sách tập hợp trò chơi, đồ thủ công và kỹ năng thực hành có thể triển khai trong rừng nhỏ, công viên có cây hoặc những không gian xanh gần nhà. Nội dung hướng đến trẻ khoảng từ 3 đến 11 tuổi, đồng thời cung cấp vai trò dẫn dắt phù hợp cho phụ huynh, giáo viên và người chăm sóc. Các hoạt động được minh họa và viết bằng chỉ dẫn đơn giản, từ làm đồ trang sức bằng vật liệu tự nhiên, tìm hiểu thức ăn trong tự nhiên, đến dựng chỗ trú và làm lửa. Mục đích cốt lõi không chỉ là tạo thêm trò vui, mà là giúp trẻ xây dựng sự tự tin, óc quan sát, kỹ năng hợp tác và mối gắn bó lâu dài với thế giới tự nhiên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đưa triết lý Forest School từ lớp học chuyên biệt vào đời sống gia đình. Điểm trung tâm của Play the Forest School Way là chuyển triết lý Forest School thành những việc phụ huynh và trẻ có thể làm cùng nhau. Forest School coi thiên nhiên không chỉ là bối cảnh để học, mà là môi trường để trẻ tự khám phá, thử nghiệm và rút kinh nghiệm từ hành động của mình. Vì vậy, cuốn sách không tập trung vào việc truyền đạt kiến thức bằng lời giải thích dài, mà thiết kế các tình huống để trẻ chạm, xây, tìm, quan sát và chơi. Cách tiếp cận này khác với một buổi dã ngoại chỉ có mục tiêu giải trí bởi hoạt động luôn gắn với việc phát triển năng lực như tự tin, giao tiếp phối hợp hoặc giải quyết vấn đề. Sách cũng làm cho mô hình này dễ tiếp cận hơn vì không đòi hỏi gia đình phải có một khu rừng rộng hay tham gia một chương trình chính quy. Một giải cây ở ven công viên cũng có thể trở thành nơi bắt đầu. Người lớn được đặt ở vị trí hướng dẫn và tạo điều kiện thay vì làm thay hoặc kiểm soát toàn bộ trải nghiệm. Nhờ đó, trẻ có khoảng không để chủ động lựa chọn, nêu ý tưởng và cảm nhận hệ quả của quyết định trong những giới hạn an toàn. Đây là phần tạo nên bản sắc giáo dục rõ nhất của cuốn sách. Thứ hai, hoạt động thủ công và xây dựng biến vật liệu tự nhiên thành bài học thực hành. Sách sử dụng các dự án cụ thể để biến sự tò mò về thiên nhiên thành kỹ năng làm việc bằng tay. Những ví dụ được giới thiệu gồm làm trang sức từ vật liệu tự nhiên, gọt hoặc chế tác cung tên đơn giản, dựng chỗ trú bằng tấm bạt và thực hành các kỹ năng liên quan đến lửa. Giá trị của các hoạt động này không nằm ở việc tạo ra một sản phẩm thật đẹp hay hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là chuỗi thao tác đi kèm như chọn vật liệu phù hợp, hình dung cấu trúc, thử một cách làm, nhận ra điểm chưa ổn, rồi điều chỉnh. Chẳng hạn dựng chỗ trú đòi hỏi trẻ hiểu sơ bộ về vị trí độ căng của dây, điểm neo và khả năng che chắn thay vì chỉ lắp theo mẫu có sẵn. Sách hỗ trợ quá trình đó bằng mô tả ngắn gọn, hình minh họa và thông tin chuẩn bị cần thiết. Cách trình bày này giúp người lớn bớt lúng túng, đồng thời cho phép trẻ lớn hơn tự theo dõi hướng dẫn với mức hỗ trợ hạn chế. Tuy nhiên, các hoạt động liên quan đến dao, lửa, dụng cụ hoặc kết cấu cần được người lớn đánh giá điều kiện địa điểm và giám sát sát sao. Cuốn sách khuyến khích thực hành có trách nhiệm, không xem mạo hiểm là mục đích tự thân. Thứ ba, tự do chơi có định hướng giúp trẻ học cách đánh giá rủi ro thực tế. Một nguyên tắc đáng chú ý của Forest School trong cuốn sách là trẻ cần cơ hội quản lý rủi ro, thay vì bị tách hoàn toàn khỏi mọi yếu tố không chắc chắn. Trong bối cảnh ngoài trời, trẻ có thể gặp cành cây không bằng phẳng, thời tiết thay đổi, dụng cụ cần sử dụng cẩn thận, hoặc nhiệm vụ cần vận động và phối hợp. Sách không biến những điều này thành lý do để ngừng chơi. Ngược lại, hoạt động thực hành tạo điều kiện để trẻ nhận biết nguy cơ, lắng nghe hướng dẫn, cân nhắc giới hạn của bản thân và hành động thận trọng hơn. Đây là khác biệt quan trọng giữa quản lý rủi ro và loại bỏ rủi ro. Khi người lớn làm mọi thứ thay trẻ, trẻ ít có cơ hội phát triển phán đoán thực tế. Nhưng khi người lớn chuẩn bị địa điểm, lựa chọn nhiệm vụ phù hợp độ tuổi và đặt ra nguyên tắc rõ ràng, trẻ có thể thử sức trong phạm vi kiểm soát được. Ví dụ, một dự án dựng nơi trú ẩn có thể đòi hỏi trẻ cùng kiểm tra độ chắc của vật liệu, thống nhất cách làm và nhận ra khi nào cần nhờ hỗ trợ. Những kinh nghiệm nhỏ như vậy góp phần hình thành tính tự chủ. Dù vậy, sách không thay thế cho kiến thức an toàn địa phương, sự giám sát của người lớn hay các quy định về lửa, cây cối và khu bảo tồn. Thứ tư, thiết kế linh hoạt cho nhiều độ tuổi, quy mô nhóm và không gian xanh gần nhà. Tính ứng dụng của Play the Forest School Way đến từ việc các hoạt động được định hướng cho trẻ trong nhiều giai đoạn phát triển, từ tuổi mẫu giáo đến khoảng 11 tuổi. Sách không giả định, mọi trẻ đều có cùng khả năng, cũng không chỉ phù hợp với một nhóm đông. Một số ý tưởng có thể thực hiện giữa cha mẹ và một hoặc hai trẻ, trong khi những ý tưởng khác có thể mở rộng cho buổi chơi cùng bạn bè, sinh nhật hoặc nhóm học. Cách thiết kế này giúp người sử dụng điều chỉnh nhiệm vụ theo sức bền, khả năng tập trung và mức độ độc lập của trẻ. Trẻ nhỏ có thể tham gia bằng việc nhặt, phân loại và quan sát vật liệu. Trẻ lớn hơn có thể đọc chỉ dẫn, hỗ trợ tổ chức nhóm hoặc đảm nhận phần xây dựng phức tạp hơn. Sự linh hoạt về bối cảnh cũng quan trọng không kém. Sách nhấn mạnh rằng thiên nhiên gần gũi không nhất thiết phải là rừng sâu, mà có thể là hàng cây ở rìa công viên. Điều này khiến cuốn sách phù hợp hơn với gia đình ở đô thị. Dẫu vậy, người dùng cần chọn khu vực được phép tiếp cận, tôn trọng tài sản công cộng và tránh lấy, phá hoặc làm xáo trộn sinh cảnh. Khả năng thích nghi của sách hiệu quả nhất khi đi cùng sự quan sát có trách nhiệm đối với từng địa điểm. Cuối cùng, kết nối thiên nhiên được xem là nền tảng cho tự tin, quan hệ xã hội và sự chú ý. Cuốn sách đặt các trò chơi và kỹ năng ngoài trời trong một mối quan tâm rộng hơn về đời sống của trẻ, đặc biệt là thời gian trước màn hình, ít vận động và sự xa cách với môi trường tự nhiên. Lập luận thực hành của sách là khi trẻ thường xuyên tương tác với cây, đất, cành, lá và thời tiết. Các em có cơ hội dùng nhiều giác quan, vận động cơ thể và hướng sự chú ý vào những thay đổi thật của môi trường. Điều này tạo ra một kiểu học khác với việc chỉ tiếp nhận nội dung trên thiết bị. Quan trọng hơn, các hoạt động không chỉ mang tính cá nhân. Việc tìm vật liệu, chia nhiệm vụ, cùng dựng một nơi trú hay chơi theo nhóm đều buộc trẻ trao đổi, lắng nghe và thương lượng. Thành công của hoạt động vì thế không chỉ đo bằng món đồ hoàn thành, mà còn bằng cách trẻ cùng nhau xử lý bất đồng và hỗ trợ nhau. Sự tự tin mà sách hướng tới cũng có cơ sở cụ thể, đó là cảm giác trẻ có thể tự làm một việc mới, hiểu môi trường hơn và đóng góp vào nhóm. Tuy nhiên, cuốn sách không đưa ra một giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề phát triển của trẻ. Giá trị thực tế của nó nằm ở việc cung cấp những dịp lặp lại gần gũi và có ý nghĩa để gia đình hoặc lớp học xây dựng thói quen ở ngoài trời. Kết luận, Play the Forest School Way phù hợp nhất với phụ huynh, giáo viên mầm non và tiểu học, người dẫn dắt nhóm trẻ, hoặc gia đình muốn tổ chức thời gian ngoài trời, có mục đích mà không cần biến nó thành một giờ học nặng nề. Người đọc sẽ nhận được một kho ý tưởng thực hành, từ trò chơi quan sát đến thủ công, dựng chỗ trú và những kỹ năng ngoài trời cơ bản. Lợi ích lớn hơn nằm ở khung tư duy đi kèm, rằng trẻ học hiệu quả khi được tự tay làm, có quyền chủ động và được người lớn hỗ trợ để đánh giá rủi ro hợp lý. Với trẻ, những trải nghiệm này có thể nuôi dưỡng sự chú ý, khả năng phối hợp, tự tin và cảm nhận gần gũi hơn với môi trường sống. Với người lớn, sách giúp chuyển mong muốn chung chung là cho trẻ ra ngoài chơi thành các hoạt động có bước chuẩn bị, mục tiêu và mức độ phù hợp với độ tuổi. So với nhiều sách thủ công thiên nhiên chỉ tập trung vào thành phẩm, cuốn này nổi bật vì gắn hoạt động với tinh thần Forest School, gồm chơi tự do, học qua trải nghiệm, phát triển kỹ năng và quan hệ xã hội. So với các cẩm nang sinh tồn thuần túy, giọng điệu của sách gần gũi hơn với đời sống gia đình và nhóm học. Dù một số phần cần không gian phù hợp, chuẩn bị dụng cụ và giám sát kỹ, đây vẫn là nguồn tham khảo thực tế cho những ai muốn xây dựng thói quen khám phá thiên nhiên đều đặn, an toàn và có chiều sâu. Nếu bạn muốn ủng hộ Jane World, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!